那么不查二人这一类经典不查不查他们来卷到他我也是这这里面是北京的每一点为了对也是真北京的每一点为了神也留着本有的每一点为梦的神也跟你能有的每一点神的神也把你还有的每一点能的酒也是你你还有对点还有的每一神con nhất là sinh nhà thành kính nhận lễ chư trung đức và thân chào tất cả phật tử. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tháng 8 năm 2014 phật lịch 2558 đề tài hôm nay giáo trình kinh tập sư tăng lý ba tá chương 2 tiểu phẩm bài 1 kinh châu báu tất cả sư tá sẽ do thần tọa pháp tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhập đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Diên Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Phật Thà Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cũng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả, thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết hộ trì, giới hạnh biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân cập, xin tùy thị phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chư sư thú đàn thầy, chúng con thành tâm kính thành lễ và kính tri ân đại đức thiên hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sư Tịnh Hiển Phật Tá. Đề tài hôm nay kinh tập Sư Tịnh Hiển Phật Tá chương hai từ phần kinh Châu Báu Sát Thanh Hóa Xuất Tá Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch tiếp. Sau đây chúng con chưa thấy sự quan tâm ở đạo trang của thượng tọa chấp dẫn và của thượng tọa Thầy Siêu. Có lẽ con xin phép đọc bài chân tâm. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, con sẽ sắp đặt bài chánh văn đoạn 233 tiếp theo. Đẹp là những cây rừng có bông hoa đầu ngọt, trong tháng ba nắng bức những ngày hạ đầu tiên, pháp thủ thẳng thuyết giảng được ví dụ như vậy, pháp tuy điển niết bàn, pháp hạnh phúc tối thượng như vậy, người đức Phật là cho báu thù chịu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc, chúng con kính cùng thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà Giá.
Quý vị có nghe rõ không? Yeah, hôm nay tới giờ này cũng không có thấy, chưa có thấy thượng tọa Thầy Siêu vào, cũng như là thượng tọa Giác Đẳng vào để dẫn nhập bài học. Lại là chúng tôi xin được giảng luôn. Dạ, Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và lên đèn. Dạ thượng tọa thầy siêu đã đưa tay nè. Dạ con kính thỉnh thượng tọa thầy siêu quan hiển dẫn nhập cái bài học hôm nay thầy một đoạn còn lại của bài kinh Châu Báu năm 1.2 nha. Kính thỉnh thầy. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về bài kinh Châu Báu. Và tôn giả Ananda đang vâng lời Đức Phật. Ngày đi ba vòng thành quê Tali và nấu lên bài kệ dài này để tán dương quy đức của Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo, và đó đã trở thành cái bài kinh quy tắc. Quy lực của bài kinh này đã khiến cho ở Weekly được an ổn. Sự đố khát, tật bệnh và cái nạn phi nhân không còn nữa ở trong thành quê Tri. Mỗi một bài kệ chúng ta được nghe là một lời tán thán. Như bài kệ hiện nay tán thán về Đức Phật. Ngài thuyết pháp đưa ra niết bàn, cái pháp hạnh phúc tối thượng. Và bài học này chúng ta sẽ được nghe từ đội Bắc Tân diễn chương chính ngày hôm nay giảng dạy. Chúng tôi nghĩ rằng cứ mỗi một cái bài kệ mà chúng ta học không những chúng ta học được ý nghĩa mà chúng ta nên được lòng với bài kệ. Cái bài kệ này hay lắm quý vị. Nó trở thành một cái bài kinh tụng, kinh bài tá của Thị Tăng. Và nó tập bình đề được thà phút chất ghê dìm hà mà tê tập mắt như dìm hê tập thu của măng thăm áo quả đăng đê sĩ dĩ dịp ba nạc kè mình ba đa măng xa giấc tí đăng. Thì là bí quốc theo đó tầng năng quả lý tăng ê tê là tất chê là quả sự vô túc. Cứ mỗi một sau mỗi bài kệ chúng ta đều có cái câu Đức Phật này là Châu Báu thù chịu mong với sự thật này trụ thật muôn hạnh phúc. Cứ mỗi bài kệ chúng ta sẽ được nghe chúng ta có một cái câu nguyện quy định của tình. Giờ đây bài học đã được đọc xong, chúng tôi vẫn nhập muộn. Bây giờ trực tiếp xin thỉnh sự độ Pháp Tân quan hỷ giảng cho tiết diện của bài kệ 233 này. Nam Mô Phật Thầy.
Quý vị có nghe được không vậy? Dạ, rõ rồi nhỏ. Dạ, quý vị qua thử ý chào chút nha. Con ra làm sao? Dạ, quý vị bây giờ nghe được không vậy? Nghe được không vậy? Dạ, xin cho hỏi là các vị nghe rõ không? Rõ hả? Thì cái máy nó cũng bị yếu, nhất là microphone. Dạ, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, đảnh lễ Tam Bảo, kính chào toàn thể chư Phật tử ở trong rừng. Cái đoạn kế tiếp ở đây là như là phần được nói, tức là đẹp, là những rừng cây, là những cây rừng có bông hoa đầu ngọn trong tháng hạ nóng bức. Những ngày hạ đầu tiên là pháp thù, là thù thắng giảng pháp được ví dụ như vậy. Pháp đưa đến niết bàn, pháp hạnh phúc tối thượng như vậy nơi Đức Phật là bậc châu báu thù diệu, là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này, đời sống chân hạnh phúc. Bây giờ đó thì nội dung của cái đoạn này kết tình đoạn sau thì lần nữa như là thượng tọa Trì Siêu đã giảng khi đã dẫn nhập khi nãy đó, tức là nói đến cái sự tán thán cái quy luật của Đức Phật, tán thán cái quy luật của Đức Phật. Ở đây đó thì vì biết rằng là đối với Đức Phật á, được xem như là một bậc mà gọi là giác ngộ, bậc thầy cả của chúng sinh và nhân loại, và một bậc mà trời người đều tán thán cũng như là kính ngưỡng ở Đức Phật, bởi vì ngài đã giác ngộ được giáo pháp, giác ngộ được giáo pháp trong cái thế giới mà chúng ta được biết ấy, tức là quả địa cầu của chúng ta có 5 vị Phật ra đời, mà đã hết 3 vị Phật quá khứ rồi, thì Phật Sakya Muni hay là Phật Gautama của chúng ta ra đời là một vị Phật thứ 4. Từ cái vị Phật mà thứ 3, tức là Đức Phật Kassapa, cho đến Đức Phật Gautama của chúng ta, cái khoảng thời gian rất là dài. Và trong khoảng thời gian đó thì chúng ta thấy rằng không có một bậc chánh đẳng có chánh giác nào ra đời. Đến khi Đức Phật của chúng ta, ngài là một bậc mà phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác để tiếp độ đời. Và ngài thực hành các cái pháp độ ba la mật, cuối cùng là trọn vẹn thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với Hội Thầy Bồ Đề. Và ngài đem cái giáo pháp đó giáo truyền cũng như là giảng dạy lại cho tất cả thế gian, trong đó có chư thiên và nhân loại. Thì mình thấy rằng cái thời gian mà Đức Phật ngài ra đời cách Đức Phật quá khứ rất là lâu, và chỉ có ngài là một cái bậc mà giác ngộ được những sự thật này. Mà một điều mà chúng ta thấy ở trong kinh á, sau khi mà ngài giác ngộ với Cội Cây Bồ Đề rồi, ngài nhận thấy rằng đó là không có ai, ngài xét thấy rằng là không có ai trên thế gian này, dù là cõi chư thiên, cõi phạm thiên, Ma Vương cho đến cõi nhân loại và các Sa Môn Bà La Môn, không có ai để Ngài xứng đáng được tôn xưng như là một vị thầy. Vì đó Đức Phật này lãnh dạy giáo pháp. Giáo pháp á, là được tự Đức Phật này giác ngộ và giáo pháp để tác thành quả vị Phật. Đức Phật này được thành Phật là nhờ Ngài thực hành giáo pháp, nhờ thực hành giáo pháp, và Ngài đã giác ngộ được những sự thật đó, giác ngộ được những sự thật đó. Cho nên là ở trong cái thế gian này đó, ngoài cái ba ngôi quý ra là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đó, thì không có một cái chỗ nào là quý báu hơn, hay đáng, ai là đáng cái chỗ để nương tựa như các vị Phật tử chúng ta hoặc là người tu của chúng ta thường tụng đó. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có giáo pháp là quý báu. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có tăng chúng là quý báu. Thì ở đây đó, Đức Phật Ngài giác ngộ về những sự thật, về những sự thật mà trong cả một thời gian dài không có ai giác ngộ về những điều đó. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng Đức Phật được xem như là Phật vô thượng sĩ, tức là không có một cái người nào mà trên cái thế gian này có thể là cao thượng hơn Ngài. Chúng tôi có nhớ ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật Ngài nói trong các loài hai chân chánh giác là tối thượng. Thì bây giờ mình nghĩ ra điều này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là vua trời đến thích, rồi các vị trời phạm thiên cũng được xem như là người, một cái đối tượng gọi là các loài hai chân, hay là chư thiên, hay là nhân loại chúng ta. Nhân loại thì còn có người làm quan, người làm vua, người làm thứ dân, người này người nọ, tức là có thượng vàng hạ cám, có người thượng trí, có kẻ chém trí, có người chứng trí bậc trung. Nhưng mà những cái chúng sinh đó không có các ai cao thượng, chính Đức Phật là một bậc mà cao. Những thật có một biết quy ngữ Đức Phật, dùng lời tán thán Đức Phật và quy kính Đức Phật, thì cái người đó họ cũng đã thành được cái phước lợi lại là. Bởi vì một khi mà mình cung kính Đức Phật, mình có cung kính Đức Phật, mình mới có thể tỏ lời tán thán Đức Phật được. Còn mình không cung kính Đức Phật thì mình không thể tỏ lời tán thán Đức Phật được. Vì vậy cho nên là thường là chúng ta dùng những cái từ gì mà cao đẹp nhất để tán thán Đức Phật, tán thán Đức Phật. Rồi là cái việc mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Phật, cũng như là nói đến cái việc mà cúng dường cao thượng nhất đấy, thì ngoài cái cúng dường bằng các cái phẩm vật, các cái phẩm vật, phẩm vật ở đây đó có thể là hương hoa, nhang đèn, các cái gì mà đẹp nhất, cái gì mà tốt nhất, cúng dường đến Đức Phật, hoặc là cúng dường đến Pháp Bảo, hoặc là cúng dường đến tăng chúng. Thì ở đây đó, khi mà mình nói đến cái việc mà mình cúng dường bằng cái, ngoài cái việc mà cúng dường các cái lễ phẩm rồi đó, bằng vật chất ra rồi đó, thì mình còn cái cúng dường một điều nữa là cao thượng, đó là cúng dường bằng cái sự thực hành. Tức là bằng cái sự thực hành. Mà thực hành ở đây là thực hành cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì lời dạy của Đức Phật xem như là giáo pháp, xem như là giáo pháp. Vì vậy cho nên là thế gian mà ca tụng về cái ân đức của Phật đó, khi mà một điều mà Đức Phật Ngài giác ngộ với cội cái Bồ Đề rồi đó, thì vì vậy cho nên là trong kinh Pháp Cú hoặc là nhiều kinh đó, thì mình có thấy rằng khi những cái pháp hội Đức Phật Ngài thuyết pháp ở đâu đó, thì đều có chư thiên, đều có các vị trời đế thích, vị trời đế thích hoặc là phạm thiên, rồi các vị chư thiên, nói chung là chư thiên ở trong địa cầu này, hoặc là chư thiên ở các cái cảnh giới, có thể nghe được và có thể quan nghĩ được những điều đó. Có những vị chư thiên có chánh kiến, những vị chư thiên có quy luận, quy kính tam bảo, vị ấy nghe được cái pháp bảo, nghe được cái lời dạy của Phật, các vị ấy rất là quan niệm, cũng như là một người mà thực hành giáo pháp của Phật, thì người đó cũng sẽ được các vị chư thiên hộ trì lại. Tức là cái người mà thực hành giáo pháp của Phật đó, sống trong giáo pháp của Phật bằng cái việc thực hành lời dạy của Phật, hoặc là giới, hoặc là định, hoặc là tuệ, gì đó thực hành, thì sẽ được chư thiên quý kính gì đó, chư thiên quý kính. Cho nên là chúng ta có nghe cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú đó, trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái vị thiên nữ ở trong nhà Pháp Cô Độc, nhà Pháp Cô Độc, thiên nữ chỉ có nói một lời với một cái người đàn tính rằng vì do rằng là nói với ông Pháp Cô Độc là do rằng ông Pháp Cô Độc là cúng dường Tam Bảo rồi hộ độ Tam Bảo mà thánh kiệt tài sản vân vân. Ông Pháp Cô Độc ông mới nói rằng là bị coi như là vị thiên đình nên nói những cái điều đó, và ông không chấp nhận cho vị thiên đó, vị thiên nữ đó ở trong cái căn nhà của ông trên cái gác. Và do vậy đó, vị thiên nữ là bị coi như là không cho sự cho phép, không được sự cho phép của ông Pháp Cô Độc ở trong nhà, thì tức khác là cái gì, do cái phước đức cũng như là cái quy lực của ông Pháp Cô Độc, cho nên là ở vị thiên này không có thể nào ở được trong nhà. Sau một thời gian đi năn nỉ, vị thiên này đi năn nỉ được trời đế thức, rồi năn nỉ được đại thiên vương vân vân và vân vân, và cuối cùng là trước đây sử giả Pháp Cô Độc mà ai mà thiếu nợ sử giả Pháp Cô Độc rồi, thì vị thiên nữ này phải có nhiệm vụ đến lấy lại, đòi lại những cái tài sản đó, thì sẽ chuộc lại những cái lỗi lầm mà vị thiên nữ này đã xúc phạm, nói lên những cái lời đối với ông Pháp Cô Độc. Thì ở đây chúng ta thấy một điều, đó là cái quy lực của Tam Bảo rất là lớn nha. Đặc biệt là ông Pháp Cô Độc, và chúng ta được biết là một vị mà thánh tư cư sĩ Tu Đà Hoàn, một vị thánh cư sĩ, một thánh cư sĩ, cho nên là cái vị này là có cái phước nhất định, là có cái quy lực nhất định, đặc biệt là đối với bậc thánh, mặc dù là bậc thánh Tu Đà Hoàn thôi, nhưng mà cũng là có cái quy lực nhất định. Vì vậy cho nên là một người mà tán thán cái đức, công đức của Phật đó, thì cái người đó phải nói rằng rất là cái phước báo rất là lớn. Hơn nữa đó, để mà tán thán được cái quy lực của Đức Phật ấy, thì cái người đó phải có cái lòng tịnh tính giống như Đức Phật, tịnh tính đối với Đức Phật, thì cái người đó mới tán thán, tôn kính, quy ngưỡng và đảnh lễ. Thì cái vị đó đã ba cái việc đó, tôn kính thì trong lòng, trong tâm là tôn kính Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, rồi quy ngưỡng là quỳ xuống đảnh lễ, dùng lời tán thán đối với Đức Phật. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng trong cái thế gian này, dù là cái người mà đạt tận cùng của cái quyền lực là gọi là vua chúa, lời là vua chúa, thì cái ngai vàng của vua chúa cũng không phải là cái quý, mặc dù là tài sản của thế gian thì rất là nhiều, có thể tài sản bằng cái quả, bằng với những cái địa giới mà mình cai quản, tài sản nó lớn như vậy, nhưng mà cái tài sản đó nó không có quý bằng cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp và ân đức của Tăng. Cho nên là một cái người mà tán thán Đức Phật đó là một cái quy lực rất là lớn. Bởi vậy cho nên là chúng ta biết rằng là khi mà Đức Phật ngài giác ngộ với Phật cái Bồ Đề, rồi ngài mới là đảnh lễ giáo pháp, và chính cái giáo pháp đó là để làm nên cái quả vị Phật mà Đức Phật ngài đã giác ngộ được những cái sự thật. Bởi vì khi mà nói đến cái giáo pháp đó, ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái giáo pháp là chính Đức Phật ngài đã giác ngộ được những gì đó. Và cái điều gì mà mang đến để cho ngài thành Phật, tức là ngài thành Phật là do ngài giác ngộ về những sự thật, đó là khổ tập nghiệp đạo, ngài hiểu được cái lý duyên khởi Ngài hiểu được cái nguồn gốc để sanh ra luân hồi khổ đau, và Ngài đã tận diệt được cả cái nguồn gốc nguyên nhân sanh ra cái luân hồi khổ đau. Mà biết đó là ở trong dòng luân hồi của chúng sanh á, thì là do nghiệp và phiền não mang lại, và vì cái nghiệp và phiền não cho nên là tạo ra cái quả luân hồi mà chúng sanh có sự hiện hữu. Chúng sanh có sự hiện hữu, sự hiện hữu này đó là ở trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sự hiện hữu này đó là mình nói là một điều, đó là như ai đó nói rằng là sanh trong cuộc đời đừng có bi quan. Sự thật ra là không phải là bi quan, mà là một cái nhìn nhận của sự thật, nhìn ở góc độ của một bậc giác ngộ. Đức Phật ngài nêu lên rõ về sự thật, một sự thật đó tức là khổ tập nghiệp đạo, đó là một cái điều mà xưa nay từ xưa tới giờ là như vậy. Vì chỉ có bậc thánh như Đức Phật, chỉ có Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật giác ngộ được những điều này, biết rõ được cái nguồn gốc sanh khởi luôn sanh khởi ra cái luân hồi sanh tử cho chúng sanh. Và vì vậy cho nên là Đức Phật ngài dạy là cái giáo pháp này đó, truyền lại giáo pháp mà trong kinh chúng ta có nghe rằng là sau khi một người cư sĩ hay là một bậc xuất gia nào từ đệ tử của Đức Phật nói rằng là sau khi con nghe pháp từ Đức Thế Tôn, như người đã dựng đứng lại, đã vẹt phá cái bóng tối vô minh, dựng đứng lại, khai quá, khai mở lên những gì sự thật được hiện bày, chung là như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu một điều, đó là chỉ có Đức Phật ngài mới thật sự là hiểu rõ về những điều đó. Mặc dù là quý vị thấy rằng là đương thời Đức Phật có những vị mà giáo chủ ngoại đạo cũng tự xưng mình cho mình là một bậc A-la-hán, cho là mình là một bậc giác ngộ, bậc hoàn toàn giải thoát. Thì một điều đó là chúng ta thấy rằng Xương Đáng sau khi mà họ đi đây đó để tìm các cái chủ thuyết, các cái pháp môn tu học của các vị ngoại đạo rồi đó, thì đến mà gặp Đức Phật rồi đó, thì Đức Phật ngài khi mà vị du sĩ này mới hỏi rằng bạch Đức Thế Tôn, trong khi các vị ngoại đạo đó là tự cho các vị ấy là đại giác ngộ, là một bậc A La Hán được giải thoát, thì điều đó Đức Thế Tôn nghĩ như thế nào? Thì Đức Phật ngài không có trả lời rằng đúng hay là sai, chính thống hay là không chính thống, mà Đức Phật ngài nói bất cứ chủ thuyết nào, bất cứ giáo pháp nào ở đó không có bát chánh đạo đó, thì ở đó ở đâu mà không có bát chánh đạo đó, thì ở đó không có bốn hạng sa môn, là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, tức là chỉ cho bốn quả thánh. Như vậy thì bất cứ một giáo pháp nào thì cũng có bát chánh đạo ở trong đó, nếu được nói là con đường để hướng đến sự giải thoát. Bởi vậy cho nên là cái giáo pháp á cũng là một cái ngôi quý, và cũng là một cái ngôi quý mà ta được biết như là một cái đường hướng mà chính Đức Phật ngài đã giác ngộ, thấy rõ được những sự thật đó, thấy rõ sự thật đó. Cho nên là khi mà ngài thuyết giảng vận chuyển bánh xe pháp này ở thế gian này đó, thì lần đầu tiên mà ngài giảng cho dạy cho năm anh em Kiều Trần Như nhóm ngũ bộ đó, thì ngài đã khuyên các vị đệ tử của ngài, các vị đệ tử của ngài là nên tránh hai cái cực đoan là khổ hạnh lợi dưỡng. Mà khổ hạnh là lợi dưỡng là mà cái con đường đó thì khi còn là Bồ Tát ngài đã đi qua rồi, ngài đã thực hành rồi. Về lợi dưỡng là ngài đã sống 13 năm tại vị, hưởng một cái xa hoa ở trong đời sống là một vị hoàng tử, ông rồi, và tột cùng của khổ hạnh thì Ngài cũng đã đi qua rồi. Cho nên là Ngài thấy là những cái đường, cái phương, phương hướng đó là lợi dữ và khổ hạnh đó, nó không mang đến cái sự giải thoát. Và do vậy Ngài khuyên các đệ tử của Ngài nên chấp những điều đó, và chỉ có đi con đường trung đạo, thực hành con đường trung đạo, tức là ở trung dung, ở khoảng giữa, không thiên về khổ hạnh, cũng không thiên về dị dưỡng, và ở đó Ngài dạy về cái con đường bạch chánh đạo, tức là chỉ chung cho cái giáo pháp của Ngài. Và giáo pháp của Ngài đó, nó không phải là một cái mặc khải như một số tôn giáo khác. Một số tôn giáo khác chúng ta để ý rằng mà kinh ấy, thì được mặc khải từ một đấng nào đó, ở đâu, ở trên thiên giới, rồi thông qua một người nào đó, thông qua một người nào đó, người đó có xem như là một cái đối tượng để giao tiếp giữa đấng thiên liêng đó với nhân loại, và người đó rao giảng lên cái lời dạy đó của đấng thiên liêng nào đó. Nhưng mà không, giáo pháp của Phật, giáo pháp của đạo Phật, lời dạy của Đức Phật đó, bằng cái sự thực chứng của chính Ngài, và Ngài đã giác ngộ về những điều đó. Cũng như là chúng ta biết đây, ở trong giáo pháp đó, có một cái từ là Francisco, ơn Đức Phật Francisco đến để mà thấy, hay là chúng ta thực hành để có kết quả ngay trong đời sống hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại. Ví dụ như bây giờ này, một người mà mình thấy mình buồn, mình khổ, mình buồn về nội tâm, buồn vì mất mát tài sản, buồn vì tình cảm bị chia ly, hay là buồn vì sức khỏe vân vân, nhiều cái thứ buồn. Nhưng mà rồi đó mình suy xét lại đó, mọi vật đó nó đều chịu cái sự tác động của vô thường. Mọi vật các pháp hữu vi hiểu theo lời dạy của Phật đó, thì mọi pháp các pháp hữu vi đó, đều là vô thường. Các pháp hữu vi nó đều là chịu cái sự khổ, khổ của tâm, khổ của thân, khổ của sự hiện hữu, của sự hiện hành của pháp hữu vi. Và vì vậy đó cho nên là mình hiểu rõ được điều đó làm cho cái tâm của mình nó vơi đi. Mình hiểu là cái điều đó là còn là thân ra người thì còn sanh ra làm thân, còn có vân luân hồi đó thì còn phải khổ, không khổ này thì cũng khổ khác, không khổ về vật chất thì cũng khổ về tâm lý, rồi không có khổ về thân thì cũng khổ về tâm, khổ cái cách này thì khổ cách khác, không khổ gián tiếp thì lại trực tiếp. Trong cái khổ khổ, trong cái hoại khổ, trong cái thành khổ, hiểu được những điều đó thì làm cho cái điều mà mình đang bị bức xúc, đang bị khổ luyện vì mất mát tình cảm hay mất mát tiền bạc, mất mát sức khỏe, thì mình hiểu được điều đó cho nên là giảm bớt cho mình đau khổ, thì hiểu được là như vậy. Một mặt khác nữa đó là trong đời sống mình biết là cái nhân mà mình tạo ra cái nghiệp bất thiện đó, cũng chính là do thân khẩu và ý của chúng ta. Thả mà trong kinh Pháp Cú có dạy là nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân xe và kéo. Rồi nếu cái ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Ở đây cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng cái tâm của mình, cái tâm mình mà hướng đến những cái pháp bất thiện thì mình sẽ có những cái lời nói bất thiện, cũng có những cái hành động bất thiện, và khi mà tạo ra cái hành động bất thiện mình gánh mấy cái quả khổ, mà cái quả khổ đó nó có thể diễn ra trong đời sống hiện tại mình, và nó có thể diễn ra bất cứ một đời sống nào trong tương lai của chúng ta. Khi nghiệp ác nghiệp chúng ta đã gieo mà đời sống tu tập chúng ta không có, thì có lẽ là chúng ta phải chịu lấy những cái quả khổ đó. Vì vậy cho nên là mình hiểu rằng cái điều mà chúng ta giữ gìn thân khẩu ý, tức là giữ gìn giới luật cho được tốt đẹp, là để ngăn chặn, để ngăn chặn những cái hành vi xấu do thân và khẩu của mình mang lại, ngăn chặn lại. Như vậy thì khi mà mình biết ngăn chặn là mình biết thương mình, để ngăn chặn những cái hành vi xấu, để mình không phải chịu quả báo khổ ở trong tương lai hoặc là trong hiện đời sống hiện tại. Như vậy thì cái giáo pháp của Đức Phật có mang đến cái công năng làm cho chúng ta được an lạc trong hiện tại cũng như là trong tương lai. Rồi nữa là một điều nữa đó là cái pháp của Đức Phật đó là có thể đưa cho chúng ta đến Niết Bàn, đến Niết Bàn. Đến Niết Bàn tức là Niết Bàn là một cái giống như là cái trạng thái, cái trạng thái mà một người đạt đến. Ví dụ như bên đây là cái sự luân hồi thì còn ái nhiễm của phiền não, ái nhiễm của tập nhiễm của phiền não tham sân si, còn cái sự hiện khởi của luân hồi, tức là còn thân ba cõi sáu đường, chúng ta còn sinh tử luân hồi. Nhưng mà Niết Bàn thì không phải không còn luân hồi, tức là không còn hiện khởi bất cứ một pháp vũ vi nào, dù là một nhỏ chút ít nào nữa thì cũng không còn. Thì cái Niết Bàn này, mà pháp đưa đến Niết Bàn này, là chỉ có con đường mà ở đây được nói là con đường Bát Chánh Đạo, hay là con đường đạo đế mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy. Mà chúng sanh muốn thoát khổ thì chỉ phải thực hành theo cái lời dạy của Phật. Pháp Đức Phật ấy, là một cái điều mà một cái sự thật mà chính Đức Phật ngài đã giác ngộ, ngài biết rõ được cái pháp này đưa đến hướng thượng này, pháp này là đưa đến khổ đau luân hồi này, ngài biết được như vậy. Vì vậy cho nên là ngài dạy, ngài hướng dẫn cho biết và chính cái pháp đó nó có cái công năng dịu dụng để gột sạch phiền não ở nội tâm. Bởi vì một khi mà chúng ta còn luân hồi, còn khổ đau là do phiền não. Phiền não này nó khiến cho chúng ta có cái hành động thiện hoặc bất thiện để tạo ra cái đời sống luân hồi. Nếu mà những cái nhân thiện mà nó không có chứa chấp của phiền não là cái nhân để đưa đến chấp chích sinh tử luân hồi, đó là cái nhân đạo đế để đưa đến Niết Bàn. Nhưng mà cái nhân nào mà còn đưa đến cái ái chấp, đưa đến cái sinh tử luân hồi, thì dù như thế nào đi nữa thì cái nhân đó nó cũng là nhân để đưa đến sự luân hồi. Cho nên nó không phải là pháp để đưa đến Niết Bàn. Nhưng mà cái pháp mà đưa đến Niết Bàn này chính là chỉ cho cái con đường mà Đức Phật ngài dạy, mà đó là Bát Chánh Đạo, hay là con đường mà các bậc tiền, các bậc cổ đức xưa nay đã đi, hay là chư vị thánh đã đi qua, hay là con đường gọi là con đường cổ xưa, con đường mà truyền thống của chư Phật ba đời đã đi qua, các vị thánh đệ tử của Đức Phật đã đi qua. Và điều đó nó không phải là khi mà chúng ta được giải thoát rồi, chúng ta để ý một điều rất là chúng ta luân hồi theo cái thế giới quan của Phật giáo đó. Chúng ta luân hồi đó là tùy thuộc vào nghiệp của chúng ta không? Mỗi một cảnh giới nó tương xứng với mỗi nghiệp của chúng ta. Và thế giới này đó thì không có tận cùng đó. Giống như là trong kinh có nói rằng cái thiên tử Prohibata bước một bước có thể từ biển Đông sang biển Tây, nhưng mà bước mãi 100 năm. Đức Phật ngài nói là vị thiên tử này bước một bước từ biển Đông sang biển Tây, nhưng mà bước mãi 100 năm cũng không đạt tận cùng của thế giới. Tức là muốn nói là cái thế giới này á, cái sự sinh hữu, cái thế giới quan của Phật giáo thì bao la, và cái sinh hữu đó là chúng sanh hiện khởi trong tam giới này rất là nhiều, và mỗi một cảnh giới vậy đó nó tương xứng với cái nghiệp của chúng sanh, tương xứng với cái nghiệp của chúng sanh. Và vì vậy đó, thả mà chúng sanh mà tạo cái nghiệp này á, thì đọa xuống cảnh giới khổ, mà tạo cái nghiệp thiện đó thì có thể tùy vào sanh cảnh giới an vui, nhưng mà tùy thuộc vào. Nhưng mà quý vị thấy rằng một người mà sanh về cõi trời tứ thiên vương cũng do cái phước mà mình tạo cái phước gì đó nhất định mới có thể là sanh về cõi trời tứ thiên vương. Rồi mình sanh về cõi đau lợi, đấu sức giảm ma quá đạt thiên, thì những cái phước có, những cái phước tương sinh đó, mình đã làm cái công đức thiện sự đó, mình mới có thể sanh về cái cảnh giới tương sinh. Rồi mình sanh về cõi trời phạm thiên sắc giới hoặc vô sắc giới, điều đó tùy thuộc vào cái hành thiện của mình, đó là hành thiện mình gột sạch, bớt gọt bớt những đời tiền nào bệnh nhơ đó. Nhưng mà khi nào mình không còn giải thoát, tức là mình đã chấm dứt được cái nghiệp rồi, cái nghiệp rồi. Bởi vì cho nên ở đây đó, chúng ta thấy cái đoạn kế tiếp được nói ở đây đó, cao thượng biết cao thượng, đem lại cao thượng bậc cho đem lại cao thượng bậc vô thượng thiết giảng pháp cao thượng thù tăng. Như vậy bậc như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với sự thật này đời sống thật hạnh phúc, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ cao thượng, và chỉ có những cái bậc có trí, cũng như chúng ta nói là nghe pháp Đức Phật là giảng thuyết cho những người có trí, cho những người hữu duyên, chứ những người mà vô duyên thì cũng không thể nào. Chúng ta thấy rằng du sĩ Upasa khi mà đối diện Đức Phật, hỏi Đức Phật ba điều bốn chuyện, hỏi Đức Phật về thầy ngài là ai, về giác ngộ cái gì, nhưng mà rồi đó thì ông ta cũng quảnh mặt quay lưng đối với Đức Phật, và ông ta cũng không có đền để quy ngưỡng Đức Phật, mà muốn có được cái quy ngưỡng Đức Phật thì đòi hỏi người đó phải có cái duyên, tức là kiếp trước đã từng tạo cái công đức thiện sự, kiếp trước đã từng tu Phật, kiếp trước đã từng nghe pháp Phật, kiếp trước đã từng thực hành ít điều về lời dạy của Phật, thì cái người đó giống như là duyên mà bén duyên, tức là cái duyên nó làm cho mình càng dày đặc lên thêm, tức là cái duyên đó nó càng ngày càng vững chắc lên thêm để tạo cho một cái sự thành tựu được. Bởi vì cho nên là vào thời kỳ Đức Phật đó, khi mà Đức Phật ngày thuyết pháp ra thì có người được giải thoát chuyên quả vị A La Hán, có vị thì cũng chứng tới tam quả, sơ quả, nhị quả, có vị thì cũng mới có an lạc nội tâm khởi niềm tin thôi, nhưng mà có vị có người là cũng chưa hạn, cũng người cũng chưa có hạn để thành tựu được. Thì ở đây chúng ta muốn nói về sự điều đó là pháp Đức Phật được ví như là một cái cơn mưa pháp vũ đó, tức là cơn mưa. Cơn mưa thì cái cơn mưa mà đổ xuống mặt đất đó, thì tùy vào mỗi cây cối, qua lá cỏ cây, nó đều hưởng cái lượng nước khác nhau. Cây lớn thì hưởng nước nhiều, cây nhỏ thì hưởng nước ít, thậm chí là cái cỏ nhỏ thì cũng được hưởng được một chút nước. Thì ở đây pháp Đức Phật cũng vậy, có các công năng hướng thượng và bột sạch những cái phiền nào, mà cái người mà quý trọng pháp bảo, kính lễ pháp bảo như là sự hiện diện. Và điều này đó chúng ta thấy rằng trước khi Đức Phật tịch diệt thì Đức Phật có nói một điều này: chứ tùy theo các pháp phổ quy thuộc vô thượng, các thầy hãy nên tinh tấn và thực hành. Sau khi Như Lai tịch diệt, các thầy hãy lấy pháp và luật để làm thầy. Đức Phật ngài nhắn nhủ một điều như vậy. Thì ở đây đó, khi mà sự hiện diện khi mà Đức Phật ngài không còn trên thế gian này nữa, nhưng mà lời dạy của Đức Phật xem như là một bậc đạo sư. Cái hình ảnh mà chúng ta tôn thờ hình ảnh Đức Phật qua các cái chất liệu mà chúng ta làm cái tượng Phật là biểu trưng cho cái sự tôn kính hình ảnh của Đức Phật, bằng kim mang, bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá, bằng chất liệu này chất liệu kia, nhưng mà đó là biểu trưng của một cái hình ảnh của sự giải thoát. Đức Phật là một đối tượng, là một bậc đáng, bởi vì đó bi đức, trí đức và tình đức, cho nên là mình tôn kính Đức Phật. Bên cạnh đó thì mình tôn kính cũng như là bản thân cái công đức, cái sự giác pháp lời dạy của Phật, bởi vì chính Đức Phật này đã giác ngộ cái giáo pháp này, và giáo pháp này đã làm nên cái quả vị Phật. Chư vị đệ tử của Đức Phật cũng thực hành nên cái lời dạy này mới có thể được cái sự giác ngộ, được cái sự giải thoát, giác ngộ giải thoát. Vì vậy cho nên là chỉ có cái bậc trí, bậc trí như là cái câu, cái đoạn này được nói là bậc vô thượng thiết giả, pháp cao thượng thù tặng, như vậy là bậc mà được giác tối thượng trên cuộc đời này là Đức Phật. Mà chỉ có những cái người mà có bậc có trí mà có thể giác ngộ được, hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là cái người mà có duyên mới có thể thực hành được lời dạy của Đức Phật. Thì cái vậy mà thực hành lời dạy của Đức Phật đó là chỉ cho các vị tăng, cái đối tượng thứ ba nữa là chúng ta thấy ở đây là tăng chúng. Mà tăng chúng trong cái Phật giáo chúng ta có một cái ý nghĩa đọc rồi hẳn hồi đó, đó là gồm có bốn đôi tám vị, hay là ý niệm phàm tăng và thánh tăng. Ở đây thì khi mình nói là thánh tăng thì có bốn đôi và tám vị. Bốn đôi đó là chỉ cho là sơ đạo, bốn đôi là sơ đạo sơ quả xem như là một đôi, nhị đạo nhị quả là xem như là một đôi nữa, tam đạo tam quả xem như một đôi, và tứ đạo tứ quả là một đôi nữa, là đúng rồi. Nhưng mà tám vị tức là mình chính nói lên là giết rồi, biến chiến rồi là có tám. Trong A Tỳ Đàm có nói đến 12 hạng người, thì trong đó nói rằng là có bốn cái hạng bất thắng, bốn hạng thành. Bốn hạng thành tức là người sơ đạo, người sơ quả, người tam đạo, người tam quả, nhị đạo, nhị quả, người tam đạo, tam quả, người tứ đạo và tứ quả. Như vậy thì nếu đến đôi thì có bốn, nhưng mà nếu mà đến chiếc thì có tám, có tám. Thì các cái bậc này đã là giác ngộ, giác ngộ. Dù là các cái bậc mà Tu Đà Quần thì quý vị biết rằng một vị mà thành tổ quả vị Tu Đà Quần được xem như là thánh tăng, là một vị tăng. Nếu mà là xuất gia những quả Tu Đà Quần thì gọi là tăng, gọi là tăng. Mà thánh tăng, thánh tăng ở đây đó là cái vị mà chỉ cho cái vị Tu Đà Quần, hay là vị Tư Đà Hàm, hay là A Na Hàm, hoặc là A La Hán. Nhưng mà cái vị đó, ngay cả cái vị mà Tu Đà Quần là đã thấy đạo, thấy được Niết Bàn lần thứ nhất, thấy được Niết Bàn lần thứ nhất. Nhưng mà cái vị này là dù có dễ vui như thế nào đi nữa thì cũng không sanh quá 7 lần ở trong cõi dục này nữa. Như vậy thì cái vị mà chứng quả Tu Đà Quần, một điều đó chúng ta thấy rằng có cái đoạn trừ được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới tâm thủ, và đặc biệt là đối với vị này không tạo cái nghiệp bất thiện để sanh được cảnh khổ nữa, để không sanh được. Cho nên là vị này vĩnh viễn không còn sanh trong đọa xứ, đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Thì vị này có dễ vui như thế nào đi nữa thì cũng không quá 7 kiếp, vị này hoàn toàn giải thoát. Và đối với cái bậc thánh mà vĩnh quả tam quả, bậc thánh tam quả được là bậc thánh tam quả, và những quả thì làm cho mũi lương, làm một hao mòn hai cái phiền não kể từ là dục thái và sân. Nhưng mà cái bậc tam quả thì đoạn luôn cả dục thái và sân, cho nên là vị ấy ta gọi là vị bất lai, bất lai tức là vị đó sau khi giải thoát chứng quả tam quả rồi sanh về cõi tịnh cư, thì vị ấy không còn trở lại cõi dục nữa, cho nên gọi là vị bất lai, vị bất lai. Rồi cái vị mà A La Hán, tức là sau khi mà chứng quả vị A La Hán, cái nghiệp cũ đó, cái đợi câu ở đây chúng ta được biết là nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, giới tâm tư từ bỏ, trong sanh hữu tương lai với hộp giấm đoạn tận. Hộp giấm đoạn tận, ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn này, như vậy nơi tăng chúng là châu báu tối thượng, thù diệu, mong giới sự thật này được sống trên hạnh phúc, được sống trên hạnh phúc. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đối với các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ấy, đặc biệt là bậc A-la-hán, là một bậc mà cái nghiệp cũ đã đoạn tận rồi, nó không còn nhân của luân hồi nữa. Bởi vì theo cái gọi là cái Phật thì diễn nên duyên khởi, đến duyên khởi thì chúng sanh sẽ diễn luân hồi sanh tử là do nghiệp và phiền não, mà phiền não thì các vị ấy không còn nữa rồi, và nghiệp mới nó không tạo ra nữa, nghiệp cũ cũng không đã đoạn tận rồi, mà nghiệp mới không còn đạo tạo ra nữa, không tạo ra nữa. Vì không tạo ra nữa cho nên không còn sự hiện hữu, giống như cái hạt giống mà chúng ta đã cắt đứt rồi thì nó không còn nữa, không còn cái cơ hội để mà sanh tử luân hồi nữa. Và ở đây muốn nói tức là cái hạt giống mà được gọi là hạt giống mà đưa đến sanh tử luân hồi đó là tham ái, vô minh và chấp thủ, nó không còn để tạo ra nữa. Cũng như là cái đó, những cái phiền não nó khiến cho chúng sanh phải tạo ra những cái nghiệp, và do cái nghiệp này để tạo nên cái đời sống luân hồi. Và cái vị này đã đoạn tận hoàn toàn, đoạn tận hoàn toàn, cái hạt giống nó không còn có cái cơ hội nữa. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà cái vị mà thành tựu được quả vị thánh nhân á, được xem như là bậc trí giác ngộ, bậc trí giác ngộ. Và ở đây chỉ cho các cái bậc thánh Tu Đà Quần, bậc thánh Tư Đà Hàm, hoàn toàn giải thoát. Rồi ở đây đó thì đó là nói đến cái hình ảnh của tăng chúng mà đại diện đó là các bậc thánh tăng, là bậc thánh tăng các vị đệ tử của Đức Phật đó là sanh đạo tận.
The true dedication, like it's the camp of the Jews.
Sanh đã tận đó có nghĩa là cái đời, cái nhân mà đưa đến luân hồi không còn nữa. Cho nên các ngài không còn sanh ra đời, bất cứ là sanh ở cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc, các ngài không còn sanh nữa. Do không còn sanh cho nên không còn bệnh, đau, chết, già, chết, còn sự hiện hữu, còn sự sầu bi khổ u não nữa. Cho nên là cái sự đó là hoàn toàn chấm dứt. Cái đoạn mà kế tiếp ở là phàm ở đời này có sanh lên tụ hội, hoặc trên trời, hoặc trên cõi đất này, hoặc chính giữa hư không, hãy đảnh lễ Đức Phật đã như thực đã như thực đến đây được trời trời được loài người loài trời đảnh lễ và cúng dường mong rằng hạnh mong rằng giới hạnh này mọi loài được hạnh phúc phàm ở cái đoạn kế tiếp phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội hoặc trên cõi đất này hoặc chính giữa hư không hãy đảnh lễ chánh pháp đã như thực đến đây được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường mong rằng giới hạnh này mong mọi loài hạnh phúc phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội hoặc ở cõi đất này hoặc chính giữa hư không hãy đảnh lễ tăng chúng đảnh lễ cúng dường mong rằng giới hạnh này mọi loài được hạnh phúc. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái quy luật của tam bảo là quy luật rất là lớn. Và ở đâu là cái sự nương tựa? Một người mà nương tựa ở nơi giáo pháp, nương tựa nơi Đức Phật, nương tựa ở nơi tăng chúng, người đó sẽ tìm cái điểm tựa lớn, vững chắc cho chính mình. Cũng như Đức Phật ngài dạy rằng ai quy y Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng cảnh tri trí thấy được bốn sự thật, quy ấy tối thượng, quy ấy an vui. Ai quy Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, ai dùng cánh chi kiến thấy được bốn sự thật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng từ cái việc mà mình quy ngưỡng, kính lễ, quy ngưỡng thực hành theo lời dạy của Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và chỉ có thực hành theo lời dạy của Phật đó là sự cúng dường cao thượng nhất. Và Đức Phật á, ngày ra đời cũng chỉ mong rằng giáo hóa chúng sanh được cho trời người được sự lợi ích, tức là mong cho tất cả chúng sanh được sự lợi ích. Mà để mà có được cái sự lợi ích này đấy thì mỗi chúng sanh tự phải thực hành từ sự quy ngưỡng Phật pháp tăng để thấy được cái sự thật, cũng như thấy được cái sự giác ngộ để được tìm được sự an lạc. Và chỉ có tam bảo là một cái nơi quý báu nhất, chỉ có bằng cái tâm cung kính, cái niềm tịnh tính đối với Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, dùng cái lời cao thượng nhất để tán thán và thực hành theo những cái điều giáo pháp của Đức Phật, xem như là một lời dạy cao quý nhất, không có một tân châu quý báu nào cao bằng lời dạy của Đức Phật, cũng như là hình Đức Phật và đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật là ba ngôn quý, người ấy sẽ được lời cao thượng rất là lớn. Mong cho được cái sự hạnh phúc. Và khi mà một người quy ngưỡng thì quy ngưỡng như vậy thì cái quy lực rất là lớn, quy lực rất là lớn, và cái người đó sẽ được cái sự an lạc, cũng như không có cái sự xâm hại bất cứ từ ở một cái cái quyền lực quyền năng nào ở bên ngoài có thể xâm nhập vào được, người đó sẽ được sự an vui, được gọi là đặc biệt là người ấy sẽ được cái sự giải thoát trong tương lai. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con kính chúc chư tôn đức luôn được sự an vui. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì hộ chư Phật tử chúng ta được an lành, để chúng ta phóng mạnh chúng tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you. Có nghe được và sư trưởng có thể mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay được không? Nếu sư trưởng đang có mặt ngày hôm nay thì đang có mặt ở trước mắt thì chúng tôi xin sư trưởng dạ thôi. Xin bạch sư trưởng, trong những bài kể mà chúng ta học ngày hôm nay thì có những đoạn mà đặc biệt đối với cái những cái tính những cái tính cao cả của trong chúng ở trong bài kinh này có một đoạn mà nói về nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên. Với thông tin nhằm chán cho sinh hữu tương lai các hộp giống đoạn tận thì chúng ta sử dụng cái ý nghĩa mà nghiệp mới không tạo nên thì chúng ta biết là một cái gì mà hoàn toàn giải thoát thì có thể làm gì bằng tâm duy tác. Nhưng mà cái chữ nghiệp cũ đã đoạn tận thì chúng ta nên giữ như thế nào? Ở trong bài kinh này chú còn kinh cũng xin chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca nhé. Xin bạch chư tăng, thưa chị đã cho biết rất nghe rõ. Trong cô thảo luận đầu tiên và nhận ra đang một người trở lên với sự suy tư từ cái lần qua cái ý nghĩa của cô này đến là một trong sáu môn thì mới có cái ý nghĩa trọn vẹn về này. Còn đối với các vị thánh tu đạo quân từ nhà mà nào thì cái việc của các nhà chưa thay đổi thành bản chính là nếu đang tận thì các nhà đã không còn mà tái sinh. Nếu ta mới không mà đầu tiên thì có thể được, có thể được nói cho nghe là đối với các vị dân con để tu thiền sát giới rồi giới thiền như các vị không chịu không tu thiền không sao. Vì vậy nên ý nhận thầy tôi nghĩ rằng chỉ nói cho một vị ở là án là chính xác hơn chứ còn là nó ta. Thì dù có qua gì hôm nay, mà tôi được học cái bộ phim như chị đã dành dạy, nhắc đến cái câu mà nghiệp cũ đã đang phải nghiệp mới không tạo thiên, vì chỉ cứ có tập thiên như là chàng mà Phật ở mày. Thì tôi rất hòa thấy, tôi rất thích thú, vì chẳng như đây là cái đời sống tối hậu, dù là bây giờ chưa được, nhưng mà một lúc nào đó thì đã phải đến. Như là mẹ vui mà lá, như là 9 dần là 9 người, nhưng mà rồi sau đó cũng chứng quả là ăn được. Như vậy là nghiệp cũng đã tầm nhiều tầm. Nghiệp mới không hoạt động thêm, và từ khi ngày đã trở thành lúc của thanh tâm, thì trong những không có giết người, hay chúng sanh, đến một người sáng phụ, khó sanh, hay cũng biết từ tâm, để chú nguyện cho bé ấy thì được ở tay hoàn toàn khỏi cho rằng mẹ còn không muốn chúng ta. Chứ không phải như trước đây mà ai gặp là giết, ai gặp là sát. Đó là một cái tám của thí dụ mà nói như vậy. Thì đây là mới không có thêm. Tạo những việc gì? Nhất là gì chính là hành trình để tư duy ra. Chúng ta là cái tâm chỉ hành động, chứ không quả của hành động. Thì cũng là đó là việc mới. À, như vậy, thật sự như ngày tôi đi mà là số người ta đã thành như là bởi vì tỷ kheo học thiền, tức là sẽ thoát khỏi cái thiền mà được cũng như là khỏi buộc chúng sanh như thông thực sự như mây ánh trăng thoát khỏi mây, tức là được có ràng được sáng suốt, không có nơi đây còn nơi đây thì bị sự si mê đen tối nữa. Thì trong bài kinh mà chúng ta nghe nhận thấy cái đầu đánh đầu đó, dù mình là đứng đầu của hành pháp, mình là đứng đầu nữa, đầu lại đập cái đầu, cái đầu này là đập kia. Thì nghe là mọi người đang hỏi sao ấy, tất cả pháp thì dù mình là đứng đầu, tất cả là quyết định cũng dù mình đứng đầu, tất cả pháp bất thiện cũng dù mình đứng đầu. Trong là thiện pháp thì chính là mình là sinh khởi của việc đầu đánh đầu. Thì như vậy vì ấy mới hoàn toàn chấm dứt các tiền của kiếp sử. Và câu nói này thì phải nói đến Đức Địa là cũng như là Đức Địa Thích nghe có những người họ bắt con trai thì ngày qua thì chư thiên là tự là có dặn chư thiên là thành trưởng chư thiên cũng có ứng là dạy gặp chúng ta con này được lập lại thì Đức Phật ngài nói câu nói của chư chủ Đế Thích không nói được chính xác vì thiên chủ Đế Thích vẫn còn hưởng được lạc xin đổi ngày một thời gian lên tới cung mặt trời hơn vỡ thời gian xoa này qua cái dễ vui là kinh sức chúng ta là không giờ còn đối với cái gì thì không thể so sánh với một vị họ ngay nếu phải nói thì phải nói đến vị là câu nói đó có thể giờ tháng khi ngài nói lên thì chúng ta phải cảm ứng những người họ bắt quan trái dạy cho chúng ta bởi vì những giờ tháng trọn đời của mình sanh không được thành phật cho tới trọn đời của mình nằm ngồi trên mặt trăng xin nhờ thì nếu có nói vậy thì phải giờ tháng nói khen ngợi những vị họ bắt quan trái mặc dù không phải là a la hán nhưng được xem là đồng phẩm hành nhân gian thì được. Còn như dầu này thì Thích Thiên Huệ chỉ là tăng như khen ngợi thôi. Chứ câu đó này quả không tự sinh. Thì ở đây cũng vậy, tôi nghĩ rằng dầu thì chúng ta hoàn thiện về cái này, nhưng chúng ta không thể ở giờ một cái quan vị tương tự như vậy. Nhưng mà hoàn thiện biết rằng cuối cùng của trầm hay mà chúng ta cũng gặp đến cái cảnh giới này, giai đoạn này đến một lúc nào đó chúng ta hãy chiến thắng của tất cả điều não dựng lên một thờ tinh nhân trên mọi sự kêu mạnh của việc triệt hạ mà bây giờ thì mới nói đi đến khi cái nghiệp cũ đã hoàn thành nghiệp mới không tạo thêm vì tỷ khư và tạo thêm những người chẳng học Phật này được. còn nếu như chúng ta chưa được thành thầy bên nhà thiên thai dẫn quán con một vị mà tôi cũng có thể giao cho bên nhưng nếu bị nói qua được chúng vậy thì kia cũng bị ảnh hưởng rồi như ở nơi trong xưa nay đã đau tuổi trong xưa nay đã đau tuổi trong xưa nay đã tu hành còn một cái mô đừng nhìn biển ái đã vô cạn dòng câu mà biển ái đã vô cạn dòng thì điều này phải là vì là mới là vô cạn dòng chứ còn là chúng ta chưa đạt được nhưng mà cái ý nghĩa của câu này nói là thì rất hay gương chưa từng này đã trao dồi tâm chưa này đã dứt rồi trần ô mà tu hành là còn đợi kiếp mô chứ đâu còn lại đợi chứ các ha người ai đã vô cảm giọng thì đây là cái tâm trạng hạ lạc nếu vì đấy là địa là hạ thì là chính xác không sai thì cũng vậy là cái này cũng như thế nhưng mà nghe mỗi lần nghe nó cho bà kể này chúng tôi còn thấy và xin đây là sự chia sẻ của tôi với đại chúng hãy nghe những cái gì và xin những cái này cho
sau khi chương trình sau khi được tập sự phí tập sự hôm nay sự tập thì sự tập pháp tư giảng thuyết về kinh này. Có lẽ chúng tôi muốn dùng một ít thời giờ để có một vài cái định nghĩa ở đây rồi sau cái định nghĩa này thì chúng tôi sẽ là tiếp tục phần thảo luận. Nếu nghe cái thực tiễn nào mà đọc bài kinh này mới đọc hay là mới tụng thì nghe bài kinh có gì ý nghĩa mà chúng ta cảm thấy nó như là không có liên lạc với nhau. Sau đó pháp tình đã giảng bài kinh nhiều phần nữa trước, vì vậy chúng tôi xin được phóng tác lại, chúng tôi xin được nhắc lại một số cái bối cảnh liên quan đến bài kệ này. Đó là ở tại tờ Vesali, kinh đô của xứ Quan Chi, của bộ tộc Vesali đó. Những người ở tại đây lúc đó họ trải qua một cái cơn áp nạn, đôi khi người ta nói là quả vô đường chí, tức là họ bị nặng hạn hán, đối khắc, rồi nặng đói, rồi nó sinh ra bệnh tật. Bệnh tật tức là do khi dinh dưỡng suy yếu nên khi con người muốn phải những chứng bệnh rồi chết. Chết có lẽ là nó còn giống như bệnh dịch chết rất là nhiều. Và lúc bây giờ thì nó có những hàng chi nhân, chi nhân chúng ta nói là những chúng sanh mà nó sống bằng cái xác chết của người khác, có một vài loại đau vị đặc biệt như vậy, nó tình hành thành ra đối khác bệnh tật chi nhân và ba cái ác nạn xảy ra với chúng. Những người thế này thì lúc đó họ rất là tin tưởng Đức Phật và họ thỉnh ngài đến để mang lại cái phúc lộc, giải tỏa những ách nạn cho dân chúng ở tại Vesali. Để Đức Phật đã nhận lời sau khi cái đoàn của Sư Quốc Chi đến phương xá, và Đức Thế Tôn đã lên đường với đại chúng tỳ kheo từ phương xá đi đến Vesali, đi trên đường được sông Ganga ở sông Hằng. Và hành trình được sắp xếp bởi vua Bình Sa Vương, một hành trình rất là trọng thể, hết sức là trọng thể. Thì thứ gì khi Đức Thế Tôn đặt chân đến Vesali, ngài đã làm một việc, đó là ngài dạy Tôn Giả Ananda học thuộc bài kinh này, rồi đi tụng ở xung quanh thành Vesali suốt cả một đêm với sự bình bát và nước trên tay. Và điều này nó tạo thành một truyền thống sau này mà trong việc Phật giáo chỉ cần cũng thấy thông tin và đức phá như vậy. Ý nghĩa chính của bài kinh này là dùng cái năng lực cao cả của Phật, của Pháp, của Tăng để cảm hóa những hàng phi nhân. Thứ gì hình ảnh này ngày nay chúng ta cũng thấy là mỗi lần ở một cái thành phố, một nơi mà có những cái thiên tai như là bão tố xảy ra thì nó phải có cái nạn hôi của. Nạn hôi của thì rất là mất trật tự, người ta phải gửi quân đội đến để ổn định cái sự trị an. Thì ở tại đây nó mang cái hình thức giống như cái quy định tinh thần là bài kinh Bát Nhã Đức này, làm cho khởi sinh cái lòng hoan hỷ của chư thiện thần hậu pháp. Thiện thần ở đây tức là những chư thiên hiện thiện, và sự có mặt của chư thiên hiện thiện đã làm cho những cái lời chi nhân, đặc biệt là những phi nhân hung dữ đó, nó lại tan biến đi. Bởi vì ở tại những cái nơi mà người Phật tử thường sống thường hay có phần thời chi thiên hay là hưởng phúc chi chi thiên, chi thiên hiện thiện ở gần đó, thì mang lại chúng ta lợi lạc. Sách này cũng làm cho chúng ta cảm ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thật ra thì ở trong kinh có nhiều đoạn nói rằng những cái nơi mà người ta thường thờ phượng chi thiên thì chi thiên sẽ xui khiến người ở đó lập nên những cái thành phố rất là đẹp. Ở trên trái đất này có những cái thành phố mà chúng ta thấy rất là đẹp, mà đôi khi chúng ta nghĩ tại sao người ta sẽ làm như vậy. Nhưng mà trong kinh có ghi là do cái ý muốn của chi thiên dịch và lời con người, thành ra con người đi xây dựng những nơi rất là đẹp. Thì thưa quý vị, để chi thiên hoan hỷ và đặc biệt là những chi thiên có chứng kiến, chi thiên hiện diện hoan hỷ đó, thì bài kinh này nói lên ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Thật ra thì cái văn phong của bài kinh này người ta đã sửa nhiều so với phẩm dịch nguyên thủy. Tại vì ngày xưa chúng tôi đã từng đọc cái bản kinh này trước khi mà chúng tôi dịch lại một lần nữa, thì cái nguyên bản Pali, nguyên bản tiếng Việt mà vào viện trong dịch ban đầu nó khác cái bản kinh này. Ở đây có một vài đoạn mà chúng ta chúng tôi lấy ví dụ như cái đoạn 243, dịch là cao thượng biết cao thượng, cho đem lại cao thượng bậc vô thượng thuyết giảng pháp cao thượng thù thắng y bệ nơi đức Phật. Thật ra dịch như vậy đó, về phương diện văn phong đó, nó làm cho người ta không có hiểu cái chủ đề nó là cái gì, thế nào là cao thượng biết cao thượng. Thì cái câu này thật ra trong bài kinh nghĩa là đức Phật là bậc vô thượng, và cái cao thượng đầu tiên là chỉ cho đức Phật là bậc vô thượng. Rồi lý thông pháp vô thượng, ngài chẳng những là bậc vô thượng mà ngài còn liễu thông pháp vô thượng nữa, rồi ban bố pháp vô thượng, dung thuyết pháp vô thượng, rồi như vậy chính đức Phật là vô báo thù dược, đức Phật là bậc vô thượng, ngài liễu thông pháp vô thượng, ngài ban bố pháp vô thượng, ngài dung thuyết pháp vô thượng. Thì chúng ta dịch như vậy thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa rất là đặc biệt của bài kinh này. Thì thứ gì có một điều rất là đáng tiếc đó là không phải chỉ riêng Phật tử và chỉ tăng đôi khi cũng không có lưu ý nhiều về cái đức tính hay là về những cái đặc tính của Phật, của Pháp, của Tăng. Người Việt Nam như chúng ta, người Phật giáo Bắc truyền thì khi dĩ nhiên chúng ta lễ Phật thì chúng ta lễ nhiều danh hiệu Phật, và Đức Phật là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, quá khứ, hiện tại, vị lai. Nhưng mà thật sự đó là để Đức của Phật thì chúng ta nói về Đức Phật là một tính cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô sự dường ngự, thiên nhiên sư Phật thế tôn. Rồi niệm về Pháp đó, thì đôi khi chúng ta chỉ đánh về Pháp thôi, mình đề đặt ma thôi, mà chúng ta cũng không có lưu rõ cái đức tính của Pháp. Phật chánh pháp là được giáo thuyết bởi Đức Phật, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến được chí nhiệm, hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Rồi chư tăng thì đánh lễ chư tăng thì nó nói hiền tăng, hiền tăng và thánh tăng, nhưng mà kỳ thực cái đức của tăng rất là đẹp, thứ gì ở trong đó là chư tăng là bậc thiện hạnh, là bậc trực hạnh, là bậc như hạnh, là bậc chánh hạnh, rồi bốn đôi tám xứng và xứng đáng thọ nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kinh lễ là phước điền vô thượng ở đời. Thì đó là ân đức của Phật Pháp Tăng. Một người mà hiểu Phật Pháp Tăng như vậy gọi là thành tựu được cái niềm tin, thành tựu được cái chánh kiến, gọi là tính thành tựu. Và tính thành tựu là hiểu, hiểu và hiểu rất là rõ, là trọn tin. Nhưng mà rồi riêng về bài kinh Tam Bảo này, các cái mắt sự tá đúng là bài kinh Châu Báo, tức là thế giới gọi là rất tánh á, tức là ở trong cuộc đời chỉ rất tánh á, nghĩa đen nghĩa là Châu Báo, và cái gì đóng nghĩa là giá trị. Dạ, giá trị. Ví dụ chúng ta nói Phật là một ngôi báo, Pháp là một ngôi báo, Tăng là ngôi báo. Và ở các tôn giáo khác thì người ta nói đến Tam Bảo thì thực trường là chúng ta nói đến, chúng ta nói đến ở các tôn giáo khác, họ nói đến vị giáo chủ, họ nói đến thần linh, họ nói đến một vị toàn năng, họ nói đến một vị linh thiên, có nhiều sự có nhiều cái điều để chúng ta thờ kính. Như là ngày nay nhiều Phật tử họ thờ một vị Phật, một vị Bồ Tát, và đó họ thờ là vị rất là vị linh thiêng và hộ trì cho mình, thì mình thờ. Thì thứ gì cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác cái ý nghĩa mà chúng ta thờ Phật Bảo, Phật Bảo đi, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo đây là từ những giá trị. Gọi là giá trị là tại vì những thứ nó mang lại lợi lạc trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như là một ly nước mang lại chúng ta hết, làm cho chúng ta hết khác, hay là một cái viên phương thuốc giúp chúng ta trị bệnh. Còn ba ngôi báo có những cái nhiệm màu, có những cái năng lực. Nếu hiểu những năng lực này thì chúng ta phải cảm nhận cái sự cao cả thực sự. Dạ, sự cao cả thực sự. Thì thứ gì chúng tôi không có ý là giảng hết về kinh Tam Bảo này, nhưng mà đã rất là nhiều lần ở trong những khóa tu hay là những việc hương, chúng tôi thường giảng về kinh Tam Bảo này, nhưng mà vì trong lớp trình này thì học sinh đã giảng, chúng tôi chỉ nhắc lại bốn chữ tại đây mà tất cả chúng ta cần để ý, cần biết đó, là cái chữ chữ phu tá, chữ phu tá, áp phu tá, chữ phu tá trong bài kinh này gì là chữ sanh linh, chữ sanh linh gì dịch là cũng tạm như vậy thôi. Thật ra cái chữ phu tá nó có tới bảy nghĩa thì thực sự dạy, nhưng mà cái ý nghĩa thứ ba của chữ phu tá nên hiểu ở tại đây, tức là chúng ta đặc biệt đề cập đến những cái hàng những hàng phi nhân. Phi nhân ở đây gồm có chư thiên. Chư thiên ở trong bài kinh Tam Bảo giáo hội dịch là địa tiên và thiên tiên, tức là có những chư thiên trên địa cầu, hay là chư thiên ở các cõi trời. Chư thiên thì cũng có nhiều hàng. Chư phụ tác đôi khi cũng được đề cập đến những loài phi nhân như là giả thoa, Atula, ngạ quỷ. Nhưng mà chiếc phương pháp ở đây thì nên đặc biệt đề cập đến chi thiên, chi thiên ở trên địa cầu, hay là chi thiên ở trên các cảnh giới như là có trời, tứ thiên vương, đạo lệ, giả thoa, lộ sức vân vân, thì chúng ta phải hiểu. Và đó chúng ta dùng chữ sanh linh, chữ sanh linh thì tiếng Việt của chúng ta nó chung chung là thì đừng để đề cập đến con người, để chúng sanh mà chúng ta thấy được giống như nó sẽ sanh linh đồ tháng, một chế độ hà khắc, chỉ cho sinh linh đồ tháng, tức là nói chung là người dân, dân chúng sống ở trong quốc độ đồ tháng, rồi sinh linh đồ tháng, chỉ sinh linh nó không có chính xác để chúng ta dịch cái chữ phu tá ở tại đây, rồi chúng ta cần hiểu rõ gì. Trong cái ba đoạn cuối, thì cái ba đoạn cuối là ba đoạn rất là đẹp, mà có cái câu gọi là phàm ở tại đời này có sinh linh tụ hội hoặc trên cõi đất này hoặc chính giữa hay không, hãy đảnh lễ Đức Phật đã di thực đến đây, rồi hãy đảnh lễ chánh pháp đã di thực đến đây, đảnh lễ chư tăng đã di thực đến đây. Như hồi nãy chúng tôi nói đó, cái chữ có sinh linh tụ hội đó, thực ra ở đây đó là thì nó cái ý nghĩa về cái bản cái việc gì dịch như vậy nó lộn lẫn lắm, người nó cũng nghĩ đó. Tại vì chúng ta đề cập đến chư thiên người trên địa cầu và hư không, và các cõi người trên địa cầu hay là người trên các cảnh giới, chư thiên chúng ta đề cập đến chư thiên dưới, và hãy đánh lễ Đức Phật Cái câu mà đã duy thực đến đây thật ra để chỉ cho Đức Như Lai. Như Lai là bậc đã đến như thế, Phật đi như thế. Cái chỉ Như Lai ở đây đó, Đức Phật bậc Như Lai ở đây đó, để chỉ cho một cái vị mà thành tựu, đã đi theo cái con đường mà chư Phật cũng như quá khứ hiện tại vị Lai đều đi giống như vậy. Trong những cái ý nghĩa về chủ đề nhất nghĩa đấy đó, thì có cái định nghĩa thú vị đó là cái gì mà quá khứ như thế nào hiện tại cũng vậy và tương lai cũng như vậy, cái đó gọi là định nghĩa nhất nghĩa đấy. Tức là điều đó nó không có bị giới hạn, nó không nằm ở trong cái hạn cuộc của thời gian, của ngôn ngữ, của địa phương, nó không mang cái địa phương tính. Chúng ta gọi là những giá trị bất di bất dịch, những giá trị nó vốn là như vậy, thì quá khứ, tương lai, hiện tại đều là như vậy, chúng ta gọi là bất di lai. Thì câu này ở trong bản dịch mà về sau này chúng ta dịch là Đức Phật bậc Như Lai, rồi chánh pháp đạo Như Chân, và Chư Tăng là bậc Như Đức. Bậc Như Lai, Như Chân, Như Đức, chỉ như ở đây nó chỉ cho cái sự bất biến, chỉ cho cái gì đó mà quá khứ, hiện tại và vị lai nó đều như vậy, nó không có thay đổi. Dạ, không thay đổi. Thật ra nó giống như trong một cái bản nhạc, giao hưởng mà cái đoạn kết đó, nó là một cái kết tinh của những cái tiết tấu mà chúng ta tìm thấy ở trong tất cả những phần đầu. Thì thực sự ba câu sau, ba bài kệ sau cùng là ba bài kệ rất là đẹp, ba bài kệ nói về ý nghĩa cao cả của Phật pháp tâm và kêu gọi cái sự tùy thị tiên thiên, dù là địa tiên hay là thiên tiên. Chúng ta nói thiên tiên, địa tiên là cái cách gọi của phong thần của khác xưa, thì chúng ta nói thiên tiên người trên địa cầu, thiên tiên người trên hư không đó. Thì xin đảnh lễ Đức Phật, và hãy cùng nhau đảnh lễ Đức Phật là bậc Như Lai, cùng sẽ đảnh lễ chánh pháp là bậc là đạo Như Chân, và đảnh lễ Chư Tăng là bậc Như Đức. Thì với tất cả những ý nghĩa cao đẹp đó, thì mong cho cái sự chân thành phát sanh. Phải nói là bài kinh này chúng ta phải đọc nguyên bản phản ngữ, và chúng ta phải hiểu ý nghĩa bài kinh, chúng ta mới thấy rằng đây là một bài kinh rất là đặc thù. Ví dụ như phần những cái phần mà đề cập đến phần pháp tăng đó không có đều với nhau. Ở đây chúng ta không thấy có một bài về Phật, bài pháp về Chư Tăng tiếp tục, và có khi hai ba đoạn đặc biệt nói về Chư Tăng không, rồi một đoạn nói về Phật rồi trở qua pháp. Một cái bố cục rất là lạ lùng, rất là thú vị về của bài kinh. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cái ân đức của Phật, của pháp, của tăng, thì đây là một bài kinh rất là quan trọng, bởi vì hiếm có một bài kinh nào khác mà diễn tả được nhiều cái ý nghĩa đặc biệt liên quan đến Phật pháp tăng như vậy. Chứ tôi còn có dịp thì chúng ta trở lại với ý nghĩa của bài kinh này, để chúng ta hiểu thế nào là ân lành của Tam Bảo. Hiểu được điều đó thì chúng ta mới thấy được cái sự cái mà chúng ta gọi là thế nào là niềm tin ở Phật, tin ở pháp, tin ở tăng một cách sâu đậm. Thì thứ gì là đó là bài kinh mà liên quan đến từ vựng mà chúng tôi muốn chia sẻ về chữ phu tá, chữ phu tá. Hay là chúng tôi muốn đặt địa chỉ ở đây là chúng ta không dịch các sinh linh, mà chúng ta dịch là ở đây chỉ dịch các chi tiết. Như chúng tôi nói trong sơ giải có bảy ý nghĩa, và sự phương pháp được địa chỉ thì những loại ma quỷ và tiên nhân cũng có, nhưng mà ở đây đặt địa chỉ chi tiết. Và khi mà nói đến Đức Phật đã đến như vậy, pháp đã đến như vậy, tăng đến như vậy, dịch như vậy rất là mơ hồ, là chúng ta nên có định nghĩa rõ là Đức Phật là bậc Như Lai, chánh pháp là đạo Như Chân, Chư Tăng là bậc Như Đức. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với phần sáu luật. Lẽ ra từ định nghĩa này thì chúng tôi tỉnh thật tự sư, nhưng mà thật tự sư không có ở trong lúc. Và bây giờ thì xin tỉnh thật tự pháp đăng, không biết thật tự pháp đăng có mặt ở trước máy và có nghe rõ không. Nếu thật tự pháp đăng đang ở trước máy thì xin tỉnh thật tự pháp đăng hoan hỉ. Thì nói rằng ở đây trong bài kệ có đặc biệt nói đến tính cách bất động, hay là cái bất động tâm của giải thoát của tăng bảo, những vị thánh khi mà chứng đạt được quả vị giác ngộ giải thoát, thì dù quý gió bốn phương cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân giữa nguồn tứ thánh đế cũng tồn tại bất động. Một cái vị mà thành tựu mà giữa nguồn tứ thánh đế thì đã đến sự bất động tâm, và từ đó anh có thể giải thích là tại sao cái bất động tâm giải thoát nó trở thành một cái giá trị khác nói ở trong Phật pháp như vậy. Xin thưa Phật.
vì đã không còn phiền não nên cái bậc đó đó giống như mình gọi là cái tánh đạo tánh quả, làm vì đã chứng ngộ được cái tánh đạo tánh quả này, vì đã làm một cái bất động. Thì chúng ta thấy một cái người đánh đồ quờ có luân hồi bảy lần, nhưng mà không bao giờ tông thờ một tông giáo khác, không bao giờ thờ một cái đánh khác hết đó. Nên đây cũng một điều mà chúng ta thấy những cái tông giáo khác họ cho là thượng đế thượng linh, một cái linh hồn thượng trẻ nào của thượng đế đó, nhưng mà họ không có giống như một cái vị thánh đồ quờ. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, không bao giờ có cái xu hướng tà kiếm, thường kiếm, đạo kiếm, dương nhân kiếm, lưu quả kiếm, như dương hành kiếm, không bao giờ thờ. Và cũng không bao giờ mà tôn thờ một cái đấng nào đó mà sai lầm, chỉ tôn thờ đúng Đức Phật thôi. Nên chúng ta thấy bất động tâm giải thoát là một cái từ mà trong bộ Bát Chánh Tâm Đa mới nói là cái từ ngữ để diễn đạt về cái trạng thái mà kiến ngộ Niết Bàn. Thì chúng ta nói đến cái sự mà bởi vì chúng ta bị luân hồi đó là do phiền não, chúng ta bị luân hồi do nghiệp. Cái phiền não là những cái tà kiến, những cái dục mà những vị này đã đoạn trừ được những cái tà kiến một phần rồi, nên vị này luân hồi không có bảy lần nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái vị tánh đã có một cái đã thấy được rồi, bởi vì tâm não tâm lên đã là một cái giống như một cái ví dụ, giống như một cái ánh chớp nhá lên, thì ta thấy được rõ ràng những vật rồi, thì đã không còn nghi ngờ nữa. Thì cái tâm đạo ở tâm lên để chứng ngộ Niết Bàn và thấy được cái sự luân hồi của chúng sanh là do cái phiền não, là do cái tà kiến của chúng sanh luân hồi nghi diễn, và vị này đã đọc được thì tà kiến được là nghi rồi, như là vô tàm vô quý ở trong cái bốn tâm sở bất thiện, và tà kiến cũng được còn đoạn trừ, tôi cũng là nghi đoạn được đoạn trừ. Thì những cái ác pháp, những cái phiền não khác này là làm chúng sanh nó luân hồi và tâm nó bị quấn đục bằng cái bị tu được rồi, mà chịu được như vậy là cái tâm nó thanh tịnh rồi, nên gọi là nên dùng những cái từ bất động thanh nhẹ tâm. Thì ở trong cái câu luận thứ hai đó thì con xin trình bày như vậy. Nếu có gì chưa đã rõ nghĩa thì ở đây thì có chia sẻ có trình bày được chưa, quên cũng đã sẵn thì biết chúng ta được trình bày thêm để tôi cũng dễ biết được trình bày này.
Sau buổi thuyết trình sư phụ cách sẽ được thỉnh sư tòa thỉnh để được pháp tính, không biết để pháp tính có nghe được không? Muốn để được tính để được tính ngày nay thì chúng ta thấy rằng khi mình cầu nguyện cho một người đã mất thì cầu nguyện siêu sinh vãng sinh, và ở đây thì chỉ cần thấy không cái câu chuyện ngôn về trong bài học ngày hôm nay nói rằng nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên cái tâm tư nhàm chán trong sinh hữu tương lai, các chủng tử đoạn tận, tham muốn ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng niết bàn đi như ngọn đèn tắt, do vậy chính tâm tính là thổ châu báu phù diệt. Thì thường thành là cái cứu cánh mà chúng ta gọi là quả bị vô sinh, quả vô sinh đó. Có nhiều người họ làm tưởng là quả vô sinh nó giống như là chữ bản sinh, nó giống như là chữ siêu sinh, nhưng mà những điều đó nó khác do sinh định để đi pháp tính hoàn hỷ nói rõ cái điều này.
Nhạc một của thầy cha con là sự thành kính đảnh lễ đến sư chủ rồi đó chúng ta phát tâm, chúng ta phát tâm để được nhận hạt cùng mà sư tôn đức phật. Kính chào quý cô trong đội cùng các vị chị nam chị nữ, cảm ơn vị đã cho sư chủ biết được kinh nghiệm và rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với hai cái từ này thì có một số người ta không biết thì người ta cho rằng là giống nhau. Nhưng mà thật sự ra khi mà một người mà tu tập có học hiểu và giáo lý, hoặc là một người mà ví dụ như rằng về chữ thì người ta sẽ phân tích được, hoặc là người ta sẽ hiểu được. Tại vì cái vô sanh là cái chữ mà vô sanh có nghĩa là không có còn sanh này, vô sanh có nghĩa là vô có nghĩa là không có còn sanh nữa, có nghĩa là không có còn cái sự luân hồi nữa, à, như là cái nghiệp cũ mà đã đoạn tận, nghiệp mới không có tạo ra. Những cái này á, là ví như cái ngọn đèn, ví như cái ngọn đèn mà tắt à, thì trong cái trường hợp đó mới gọi là cái sự vô sân. Còn đối với kiểu vãng sanh á, thì à, có nghĩa là người ta mong cho một cái người nào đó là người ta được, là người ta được tâm lại ở một cái cảnh giới nào đó, nó được an vui, thành ra người ta mới dùng cái chữ vãng sanh, là nhất là ở bên những cái tôn giáo bạn, là những cái Phật giáo ngoài Phật giáo nguyên thủy, thì người ta ưa thích là dùng cái chữ vãng sanh. Còn đối với ở trong Phật giáo nguyên thủy thì người ta thấy rằng cái sự mà sanh đi sanh lại, dù cho ở cái cảnh giới nào thì nó cũng còn cái sự đau khổ. Dù cho ở cái cảnh giới ở cõi trời, à, ở cõi trời thì nó cũng à, còn vướng cái sự tái sanh nhiều lần như vậy, nó cũng mang cái tính chất đau khổ. Thành ra không ai muốn, à, không ai muốn mình sanh đi sanh lại như vậy hết đó. Vậy thì hai cái chữ này, cái thứ nhất là vô sanh, là một cái chúng sanh đó đã đoạn tận được thành những cái nghiệp cũ rồi, à, không có tạo những cái nghiệp mới nữa, chính vì vậy mà có, mà được gọi là vô sanh. Còn cái sự vãng sanh có nghĩa là còn sanh tử luân hồi, còn trôi lăn rồi, à, còn ước mong hoặc là ước muốn à, tái sanh về cái cõi này, tái sanh về cái cõi kia. Thành ra chính vì cái điều này đó là à, tiền đề của cái sự đau khổ. Nhưng mà ở trong phải nói là thật sự ra thì đối với những cái chúng sanh mà còn phàm phu vô thiền, hầu như là ai cũng thích cái sự vãng sanh. Có nghĩa là ai cũng thích một cái cảnh giới tốt à, để có cái sự vãng sanh. Còn người ta không hiểu được, người ta không hiểu ví dụ như những cái trường hợp lúc trước khi mà dạy cho một cái người nào đó, người ta còn sơ cơ mà dạy cho người ta là chứng ngộ niết bàn chuyện 8 triệu, à, ta nói rằng là niết bàn nó mới vui, à, chứng ngộ niết bàn chứ. Những người đó khi đó mình nào cũng giải thích là chứng đắc được niết bàn hoặc là chứng ngộ được niết bàn, có nghĩa là cái người đó không còn tham, không còn sân, không còn si mê, không còn tà kiến. Rồi người ta cũng chưa có chịu nữa, à, người ta cũng chưa có chịu nữa, vì người ta chỉ muốn là ví dụ như là à, thành Phật rồi có chim, à, nghe chim nói pháp hoặc là về cõi Phật này kia, người ta mới chịu. Thì lúc đó mình mới giải thích cho họ nghe là họ thấy trời nắng mà sáng họ đến chùa mà thấy cái không khí, cái quang cảnh nó mát mẻ, mình thích không? Thấy thì họ nói là họ thích. Rồi bây giờ trưa nóng lên á là mình thấy khổ không? Mồ hôi nó đổ, à, ướt áo, rồi bị đứng ngoài thì nắng, nó nóng trong cái khổ, thì họ nói cái đó là khổ. Vậy thì bây giờ khi mà mình tạo phước rồi, à, mình sẽ nguyện không có bị khổ do thời tiết, rồi không có bị khổ do bệnh, không có bị khổ sanh, không có bị khổ do già, không có bị khổ do cái sự mà chia tay khóc lóc, à, thì hỏi gì là chịu không? Thì người ta chịu. Thì có nghĩa là khi mà mình giải thích mà mình nói về cái sự chứng ngộ niết bàn thì người ta không chịu, à, nhưng mà nói về cái sự mà do cái phước này mình làm hãy sớm chấm dứt tất cả cái sự khổ, khổ về thời tiết, khổ về có rất là khổ về già, khổ vì bệnh, khổ cái gì chết, khổ gì à, thương phải xa, ghét phải gần, vân vân, chấm dứt tất cả cái sự khổ này, à, người ta chịu thì người ta chịu đi, à, bất cứ ai cũng chịu đi cái gì. Thì cũng vậy, có những người là người ta thường thường đó, vì thấy rằng là người ta do cái tâm nhút nhát hoặc là do cái sự thiếu hiểu biết, à, nên người ta không có, cũng như là người ta không dám đi con đường này. Cũng như là những lần trước chúng tôi kể cho quý vị nghe, có những người Phật tử ở bên những cái tôn giáo khác, khi mà người ta đi đến, người ta học ở trong giáo pháp này, thì khi mà mình giảng người ta học rồi đó, là người ta trở về với gia đình, rồi gia đình dẫn đi một cái tôn giáo nữa, là một cái Phật giáo khác nữa, thì khi cái người mà học ở bên giáo pháp này rồi đó, được những người bên kia người ta hỏi khi chết mình sẽ về đâu? Thì cái người này nó mới trả lời là được học ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á, Trần Lập sẽ biết sau khi chết mình sẽ có mặt một trong sáu cái đường này. Có nghĩa là sau khi mình chết có thể mình tái sanh địa ngục. À, sau khi mình chết có thể là do cái nghiệp nó nhẹ hơn, à, thành ra mình tái sanh ngã quỷ. Sau khi mình chết có thể là mình sẽ tái sanh ở loài bàn sanh. À, hoặc là thứ tư nữa là mình chết mình sẽ tái sanh ở loài Atula. Rồi mình chết nữa thì sẽ tái sanh ở cái đường thứ năm là cõi người, à, cái đường thứ sáu là cõi trời. Có nghĩa là sau khi mình chết mình sẽ tái sanh trong một trong sáu cái cõi này. Thì lúc đó cái người nghe thì nói à đúng rồi, học cái giáo lý ở bên đó như vậy là rất là đúng. Nhưng mà người ta nói rằng là ở bên giáo lý này phải tự lực mình đi, à, còn ở bên giáo lý của người ta cũng giống y như vậy luôn, nhưng mà có mười phương chư Phật gia hộ, có nghĩa là có nhiều cái tha lực khác để mà cũng như là dẫn mình đi một chút trong sớm nhanh, là có nhiều cái tha lực nó sẽ kẹt mình đi theo nữa, thì như vậy á cái đường là nó sẽ rút ngắn được thời gian. Thì quý vị thấy nha, ở đây chúng tôi nêu cái điều này ra nó cũng tương, nó có ý chúng tôi nói rằng là nó có nhiều cái là người ta, ví dụ như một á là người ta nhìn vào người ta thích cái gì mà nó có tha lực, à, hoặc là à, đối với hai cái chữ này á mà đưa ra cho người ta chọn thì chúng tôi bảo đảm đối với những người cư sĩ, những người Phật tử mà học giáo lý ở bên Phật giáo Nguyên Thủy mà, thì cái nhóm người này sẽ chắc chắn, chúng tôi biết chắc chắn rằng họ sẽ chọn cái chữ vô sanh. À, họ ví dụ như mình tu tập, mình tạo phước, mấy vị muốn nguyện cái gì thì đưa hai cái chữ này ra, chắc chắn là người ta sẽ chọn cái chữ vô sanh. À, còn nếu mà đưa cho những người mà người ta không có học giáo lý mà với một cái niềm tin xuông người kia thì chắc chắn nhóm người này sẽ chọn cái chữ vãng sanh. À, ở đây là tại sao những gì? À, tại sao? Tại vì một người hiểu biết và một người không hiểu biết, một người có niềm tin chân chánh và một người có niềm tin không chân chánh, thành ra chính vì vậy mà người ta nhầm lẫn. À, và cái điều hơn nữa là do bình thường người ta không chịu bỏ xuất gia, không chịu tham nhẫn để mà học hỏi, để mà tìm hiểu, để mà tu tập, để mà đạt đến cái sự cảm nhận này. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, theo cái ý của chúng tôi muốn nói rằng là cái chữ vô sanh là nói về một cái người không còn tạo nghiệp nữa, một cái vị mà đã đạt đến một cái trạng thái bất động, đã đạt đến một cái trạng thái giải thoát. À, thành ra sau khi chấm dứt cái thân ngũ uẩn đó thì cái vị này không còn sanh lại ở trong cái thế gian nữa, dù là khỏi dục giới hay là khỏi sắc giới hay là khỏi vô sắc giới, cái vị này cũng không còn có mặt ở trong ba cái cảnh giới nữa, thành ra như vậy được gọi là một cái vô sanh. Còn cái sự mà vãng sanh á có nghĩa là còn sanh ở cái cảnh giới này, cảnh giới trời, cảnh giới người hay là cảnh giới Atula vân vân. Thành ra ở hai cái chữ vô sanh và vãng sanh, một cái chữ vô sanh đó là không còn sanh lại nữa, còn vãng sanh là sẽ còn sanh ở cái cảnh giới này, cảnh giới kia. Đây là hai cái sự khác biệt của vô sanh và vãng sanh. Và đây là những ý con xin được thảo luận qua cái điều này. Bây giờ thì con xin được tiếp lời của Thỉnh Thượng Tọa sẽ là nếu còn thiếu chi phần nào thì con xin là Thỉnh Thượng Tọa và bổ túc Nam Mô Bổn Sư.
Sau cái trình dịch sản phẩm, xin được trở lại với sự tập học tình thì dẫn sư cư trị được hôm nay. Không biết sự tập học tình có nghe họ không? Sự tập học tình, người ta nói trong đời này mình đi và sống là mình đi theo những giá trị cao cả. Phải nói một điều là khi chúng ta gọi Phật là Phật bảo Pháp là Pháp bảo tăng là tăng bảo được. Đôi khi nó mất cả cuộc đời hay một hành trình rất là dài để làm sao mà chúng ta cảm nhận một cái thực sự cái giá trị của Phật, của Pháp, của Đạo. Thì vì cái kinh nghiệm của sự đó tin cho đến mức độ nào mà mình do cái ở một cái phương thức nào, ở cái sự tu tập nào mà chúng ta có thể cảm nhận được cái ân lành cao cả Phật pháp tăng. Tại vì đôi khi trong cuộc sống chúng ta nghe chỉ là nghe, nói chỉ là nói thôi, nhưng mà để có thể cảm nhận được ân đức Phật pháp tăng thì chúng ta có thể, chúng ta nên làm gì? Xin thỉnh ý kiến của sư tổ thật.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý vị nam thánh nữ. Dạ, quý vị có nghe rõ không vậy? Nghe rõ, cảm ơn. Dạ, qua câu hỏi của thượng tọa thì con xin được chia sẻ ở đây. Thật sự ra thì trong cuộc sống của chúng sinh phàm phu đó thì phải nói rằng là đối với con người mình thì mình biết bao nhiêu cái chuyện mà nó làm cho cái tâm của mình nó không có yên tĩnh, không yên tĩnh. Từ cái lý do là cuộc sống, rồi bao nhiêu sự lo toan, rồi bao nhiêu sự nghĩ ngợi, bao nhiêu sự suy tư. Thì nhiều khi mình cũng ít có cái sự chỉnh chặt để nhận nội tâm. Bởi vì chính cái tâm của mình nó tán loạn như vậy đó, thì có thể là một lúc nào đó mình có thể là nhận rằng là Phật Pháp Tăng là cái điểm mà mình cần phải nương tựa, là ba cái nơi mà mình, ba đối tượng mà mình cần phải nương tựa, xem như là châu báu, xem như là cái chỗ mà để gửi hoàn toàn là cái tâm của mình đến với các cái ba đối tượng đó, ba cái ngôi sao cả đó. Nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng có thể nhận được, cảm nhận được những điều đó. Có khi thì mình biết rằng cái tâm phàm phu thì nó có thể thay đổi, buồn vui, có những cái lúc như thế này thế nọ, nó có thể thay đổi. Có thể nói là bây giờ thì mình có thể là nhận tam bảo làm cái điểm nương tựa, nhưng mà có một cái chuyện gì đó, một thời điểm nào đó mà mình không có nhận ra tam bảo là cái chỗ điểm nương tựa, hoặc là thậm chí là mình có thể là tiếp sau mình cũng không thể nhận là tam bảo là điểm nương tựa, bởi với lý do là mình còn phiền não, còn vô minh, rồi còn cái sự nghĩ quấy nghĩ sai, tức là tà kiến, có thể nghĩ ngợi gì tam bảo nó cũng lạc đi. Như vậy đó thì ở đây đó, trong cuộc sống tu hành đó thì nghĩ làm sao đó là, chúng tôi nghĩ rằng là làm sao đó là mình có được cái, mình đọc kinh, nghe giảng cho thật nhiều, và mỗi một cái câu kinh của Phật đó, một lời dạy của Phật, một câu Phật ngôn ở trong, đặc biệt là mình đọc ở trong phần chánh tạng đó, thì mình sẽ thấy được rằng cái lời dạy của Phật, rồi mình suy gẫm cái lời dạy của Phật liên quan đến cái đời sống hàng ngày của mình, rồi mình suy gẫm đến cái chuyện quá khứ, chuyện vị lai liên quan đến cái lời dạy của Phật. Ví dụ như bây giờ mình hiểu rằng đời sống luân hồi là như thế nào, khổ đau vì sao, Đức Phật nhận dạy là sự khổ đau, rồi làm sao đó là mình được sự an lạc. Khi mà mình hiểu được cái giá trị về cái lời dạy của Phật, nó quả thật là mình hiểu được như vậy, rồi mình đem ra mình thực hành ít nhiều, thì mình sẽ thấy được có cái niềm an vui. Nếu như mà mình thấy có cái niềm an vui, mình khi mà mình thực hành lời dạy của Phật thì mình có được cái niềm an vui vậy, là nó quả thật là cái lời dạy của Phật quý báu. Bởi vì mình đã đem lại cái sự an vui cho nội tâm mình, thì từ đó mình làm sao mình có cái ấn tượng là tin cái lời dạy của Phật, tin cái pháp bảo lời dạy của Phật qua cái việc thực hành của mình. Thì càng về lâu ngày đó thì mình làm sao mình nghĩ cái, mình hiểu được cái ân đức, làm sao mình tìm hiểu được cái ân đức của Phật qua nhiều kinh điển để lại, là mình hiểu được cái giá trị lời dạy của Phật và cái ân đức của pháp bảo. Khi mà mình hiểu được cái ân đức của pháp bảo thì mình sẽ hiểu được cái giá trị và cái quý báu từ nơi Đức Phật, Bởi vì cái pháp mà Phật giác ngộ, rồi Phật dạy lại để mình thực hành, suy tư thực hành, nó liên quan đến cái cuộc sống của mình, đời sống của mình. Thì từ mình hiểu lời dạy của Phật thì mình sẽ hiểu, mình tin cái là tin Đức Phật rất là nhiều, tin giáo pháp Đức Phật rất là nhiều, rồi mình tin đến cái sự thanh tịnh mà giáo pháp của Đức Phật mang lại, đó là tăng chứng, đó là tăng chứng. Cho nên hả, mà có cái sự thanh tịnh từ nơi Đức Phật, có cái sự giải thoát từ nơi Đức Phật, rồi có một cái diệu dụng do thực hành lời dạy của Phật mang lại cái sự an lạc của mình, thì mình cũng có thể tin được rằng là cái sự thanh tịnh của tăng chứng. Bởi vì có những người đi theo, rồi có những bậc làm theo, rồi có những người hành theo, thì cái người đó họ sẽ được sự giải thoát, sự thanh tịnh như vậy. Cho nên là trong cuộc sống thì như chúng tôi đã thưa khi nãy, mình còn bao nhiêu sự lo toan, bao nhiêu sự suy tư, từ buồn rồi khổ vui làm cho cái tâm của mình khó định tĩnh. Nhưng mà làm sao đó, là mình thả suy nghĩ về Đức Phật, thì mình làm sao để tìm hiểu rõ về cái ân đức của Phật thông qua kinh điển, là mình hiểu rõ về cái ân đức của giáo pháp thông qua kinh điển, là mình hiểu rõ cái ân đức của tăng chúng thông qua kinh điển. Khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì cái niềm tin của mình nó mới thật sự là tương đối vững chắc, tương đối vững chắc. Mặc dù là cái vững chắc ở đây chúng tôi nói là vững chắc của một người phàm phu. Mình chúng ta biết là người phàm phu thì có thể thay đổi về niềm tin, thay đổi về cái chỗ điểm nương tựa. Nhưng mà nếu mà mình nói là vững chắc đối với một người phàm phu, thì do mình hiểu lời dạy của Phật, rồi mình thực hiện lời dạy của Phật, rồi mình mới có thể là tin cái ân đức của Phật, chúng mới thật sự là nó mang đến cái đời sống an lạc cho mình. Mình mới có sự gắn liền được. Mình làm cái gì mà mình nghĩ rằng cái điều đó nó có thể mang lại cái an lạc cho mình, thì có lẽ là mình cũng gắn để làm cái đó, cố để làm cái đó, thực hành để được cái sự an lạc cho mình. Thì cái ân đức lành của Đức Phật không phải là hoàn toàn là do những gì mà mình tự suy diễn lên, và cũng không phải là do ai nói lại hết hoàn toàn. Mình tin một vị thầy tổ của mình thì là mình tin qua cái lời dạy của Phật, qua cái lời dạy của Phật. Rồi mình cũng phải tin qua cái kinh điển, đặc biệt là lời dạy chân chánh, từ trong chánh kinh. Mình hiểu rõ được như vậy thì mình mới có cái cảm nhận. Chúng tôi nghĩ rằng mình mới có cảm nhận sâu sắc, đặc biệt là khi mà mình làm được việc lành, làm được việc thiện, mình cảm thấy mình quan hỷ. Mình làm được việc thiện gì đi, dù là thân hay là khẩu lễ, mà mình cảm thấy mình quan hỷ, thì mình mới có thể tin lời dạy của Phật, hay là giáo pháp của Phật, hay là sự thành tựu của Đức Phật, cái ân đức của Đức Phật, hay ân đức của Chư Tăng, nó mới có thể là diễn dàng lên việc. Và đặc biệt lúc nào mình cũng không có bỏ, qua trong một cái hoàn cảnh nào, mình cũng không có thể là bỏ, mình cố cái tâm của mình. Mình bởi vì những người mà suy tư về ân đức của Tam Bảo, không phải là tiền tội của Tam Bảo, mà là phải thấy được cái đức lành của Tam Bảo. Khi mà mình thấy được cái đức lành của Tam Bảo đấy, thì mình mới có thật sự là niềm tin nó mới là vững chắc tốt đẹp hơn. Cũng như chúng ta nói rằng là Tam Bảo thì không có cái gì gọi là cái bệnh nhơ hay là cái xấu xa, nhưng mà khi cái tâm bất thiện của mình khởi lên thì mình mới nhận Tam Bảo là cái xấu xa, cái bệnh nhơ. Nhưng mà cái đó là cái tâm bất thiện của mình để cho mình hướng đến những điều đó. Nhưng mà nếu như mà mình có cái suy tư trong một hoàn cảnh nào đó, mình không có mình lái cái tâm của mình đừng nghĩ đến những điều gì đó, mà khởi lên một chút gì đó vọng tưởng đi, một chút gì đó sai lệch, nghĩ sai lệch về Tam Bảo, thì cái điều đó chúng ta nhiệm vụ của mình là phải lái cái tâm của mình đừng nghĩ điều đó, mà hãy nghĩ về ân đức lành. Cũng như chúng ta nói rằng thấy cái cảnh gì đẹp thì sanh tâm quan hỷ, nếu chúng ta thấy cái cảnh gì xấu á thì đừng nên quan tâm tới nó và đừng để cho tâm vô trong đó, để cho tâm của mình sinh sự sầu muộn, trong cái sự không bất an, thì điều đó nó làm cho cái tâm mình thối thất, nó không tốt thôi. Cho nên là nói đến cái ân đức của Tam Bảo, nhận như là sự châu báu á, thì cái châu báu là sự quý báu, mà đã quý báu thì có lẽ là cái gì mà cao quý nhất, mình trân quý nhất, để mà mình tán dương, để mà mình tin tưởng, để mà mình nương theo, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó có lợi lạc cho chính mình rất là nhiều, và nó làm cái duyên, làm cái nhân để kết nối cho cái đời sống luân hồi trong tương lai mình tiếp tục gặp chánh pháp nữa nếu mình chưa được giải thoát. Thì đây là cái ý mà con chưa được chia sẻ, xin phép được xuống chương trình tôi gọi thẳng.
Sau khi thực hiện sự đọc học tập, chúng ta chỉ có thể phát biểu ý Phật tử khi giờ còn lại của chương trình hôm nay sẽ được dành cho bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm nay chúng ta có một bản tin được của Nghi Quang Chỉ Nữ. Bản tin đã nói về sự kiện một học kinh Phật, một học kinh, một học định kinh Phật giáo của Hàn Quốc đã được đưa trở về Hàn Quốc sau thời gian dài lưu lạc. Đây là một ở trong những cái nỗ lực để tìm thấy được những cổ vật rất là quan trọng, và trong trường hợp này cổ vật có liên hệ với Phật giáo. Nói tin này sẽ được gửi đến quý ngài và quý vị qua lời đọc của cổ vật sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Ma Ha. Nam mô Sa Di Đà. Chúng lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị hội chúng thích tăng thân. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn cô Hòa Huệ Dành Minh Hiển. Coi là ngày 16 tháng 7 năm 2014, Hàn Quốc vừa nhận được một chiếc hộp sơn mài quý giá từ triều đại Goryeo, được trang trí với pha trì, một trong những chiếc hộp được biết đang hiện hữu. Chiếc hộp được biết qua tên Nachuan Rion Kham, được làm từ triều đại Goryeo từ năm 918 đến 1392. Rion Kham có nghĩa là chiếc hộp đựng kinh văn Phật giáo, còn Nachuan chỉ có các hạt ngọc, chỉ cho các hạt ngọc. Mãi cho đến năm nay chưa có một chiếc hộp nào như thế tại Hàn Quốc. Thật là ý nghĩa, ngày nay Hàn Quốc có được một vật tiêu biểu cho đỉnh cao của nghệ thuật thời đại Tokyo, giám đốc Viện Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc nói. Có những chiếc hộp như thế hiện hữu, hai chiếc thuộc chủ quyền của Viện Bảo tàng Tokyo và một thuộc Viện Bảo tàng Anh Quốc tại London, một tại Viện Bảo tàng Nghệ thuật tại Boston, một tại Viện Bảo tàng British Museum tại Hà Lan, một tại Viện Bảo tàng Chikawa tại Tokyo và Viện Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa tại Naoya. Chiếc hộp cuối cùng thuộc về bộ sưu tập cá nhân tại Nhật Bản. Chiếc hộp thứ 9 được Nguyễn Thân Hữu, Viện Bảo tàng Hàn Quốc mua lại từ một doanh nhân Nhật và cũng dừng đến Viện Bảo tàng. Chiếc hộp được đấu giá tại Nhật Bản vào năm 2010 và một người Nhật đã mua được. Chiếc hộp dài 42cm, rộng 20cm và cao 23cm. Tất cả bốn mặt được trang trí với hoa mẫu đơn bằng ốc sa kỳ, một đóa hoa nhỏ như móng tay, và bề mặt lớn nhất có khoảng 100 đóa hoa. Các nhà địa phương dự đoán chiếc hộp được tạo từ cuối triều đại Goryeo khoảng thế kỷ 12-13. Dù việc nghiên cứu chiếc hộp chưa được hoàn tất, các chuyên gia địa phương nghĩ là rất ít khả năng nó sẽ là bảo vật của quốc gia. Ngay khi cuộc nghiên cứu hoàn tất, Viện Bảo tàng sẽ trưng bày chiếc hộp với đại chúng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giác. Con cũng thỉnh sư trở lại phần còn lại. Kính thỉnh sư.
Dạ, cho tôi số là xin thay mặt đại chúng kinh đường chúng con kinh đường hàng chú Phong Phước Phi. Và giờ này có lẽ là thượng tổ chức đảng đã bận công việc của sự chúng con xin được phép thông báo là ngày mai chủ nhật rồi ngày 3 tháng 8 năm 2014 nhằm ngày mùng 8 tháng 7 chiếu âm lịch năm Giáp Ngọ sẽ là ngày Bút Pháp, và chúng ta sẽ sinh hoạt sớm 15 phút chương trình thảo trì giới pháp sẽ mở đầu cho chương sinh hoạt trong ngày. Và để về ngày mai bài thứ 3 vận lý độc hành kinh con tiếng ngô một sự sẽ được thuyết giảng bài thượng tọa từ siêu. Chúng con kính cung thỉnh chư tâm đức và quý chư Phật tử tề tụ vào rừng để tiếp tục được kiến pháp ngay thượng tọa từ siêu. Sa thú lành thay con nhất tập về nhà. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tâm đức cả mười lòng vi mẫn chẳng về Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý trụ nhiệm óc chứng hôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hộ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tổ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đà làm, kết chuyên hành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hộ ơn, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Thầy.
Thank you.